kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Niềm Hy Vọng. Chương trình Niềm Hy Vọng nhằm mục đích đem đến cho quý thính giả hy vọng trong Chúa Cứu Thế Giê-xu là con Đức Chúa Trời đã chịu chết để chuộc tội chúng ta, nhưng cũng đã sống lại để ban cho chúng ta sự sống tâm linh hôm nay và trong cả cõi vĩnh hằng. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho mỗi chúng ta khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Trong chương trình hôm nay, mời quý thính giả nghe phần thứ hai trong bài Nguyên tắc sống của Cơ đốc nhân dựa trên thư Côlôse chương 3, câu 1 đến câu 17. Nhưng trước hết là ca khúc Ngợi ca danh Chúa qua tiếng hát Hồng Yến và Ha Gim.
Cùng nhau ta ca vang quỳ trước ngôi tụng ngợi Chúa Cha chí tôn muôn đời, ngợi danh chiên con hiến vinh tôn cao danh Chúa quyền oai. Kìa Giê-xu danh Ngài đáng chúc tôn nghìn thu. Nào cùng nhau ta dâng lên muôn muôn lời ta
Giê-xu, chúng tùng danh Chúa hiển vinh, quyền phép oai nghi thuộc Chúa thôi. Xin dâng lời sư tôn ca ngợi danh Chúa Giê-xu, chúng tùng danh Chúa hiển vinh, quyền phép oai nghi thuộc Ngài thôi.
Nào cùng nhau ta ca vang quỳ trước ngôi tùng ngợi Chúa Cha chí tôn muôn đời.
Giê-xu, chúng tùng danh Chúa hiển vinh, quyền phép oai nghi thuộc Chúa thôi. Xin dâng lời sư tôn ca ngợi danh Chúa Giê-xu, chúng tùng danh Chúa hiển vinh, quyền phép oai nghi thuộc Ngài thôi.
Xin dâng lời sư tôn ca ngợi danh Chúa Giê-xu.
Xin
Kỳ trước chúng ta đã học 4 câu đầu trong Côlôse chương 3. Hôm nay chúng ta sẽ học tiếp câu 5 đến câu 17. Xin nhắc lại một số chi tiết về bối cảnh phân đoạn Kinh Thánh này như sau. Côlôse chương 3 là một trong những phần Kinh Thánh dạy những nguyên tắc cơ bản về nếp sống người tin Chúa. Đây là những nguyên tắc rất thực tế, thẳng thắn, trực tiếp, không quanh co, không rào đón, không dùng ngôn ngữ ngoại giao. Những mạng lệnh đưa ra rõ ràng dứt khoát để con dân Chúa chọn tuân giữ hay bất tuân, không thể thả nổi vì hậu quả của quyết định không tuân giữ được khẳng định rằng cơn giận của Đức Chúa Trời sẽ giáng trên những người không vâng phục. Cùng với Ê-phê-sô, Philip và Philemon, thư Côlôse được Phao-lô viết trong khi bị tù ở Roma. Sự kiện này cho thấy vị sứ đồ cho dân ngoại vẫn có thể tiếp tục linh vụ gây dựng hội thánh, sống hữu ích cho Chúa, cho con dân Chúa, ngay cả trong những ngày sống trong lao tù. Đúng như điều ông từng nói, dù ông bị tù, nhưng tin lành ông rao giảng không hề hay không thể bị cầm tù. Những bức thư ông viết trong lao tù đã khích lệ con dân Chúa ở các hội thánh đứng lên sống cho Chúa, sống cho tha nhân, và điều đó đã minh chứng cho quyền năng của tin lành. Trong 4 câu đầu thư Côlôse chương 3, sứ đồ Phao-lô đã nói đến 3 nguyên tắc căn bản trong cuộc sống mới của tín nhân. Thứ nhất, tập trung tâm trí và tấm lòng vào các nhu cầu tâm linh. Thứ hai, cự tuyệt lòng ham miến trần gian. Thứ ba, liên kết với Chúa trong sự chết và trong sự sống. Ông khẳng định rằng, vì anh em đã chết, sự sống mình đã giấu với Chúa Cứu Thế Giê-xu trong Đức Chúa Trời. Khi nào Chúa Cứu Thế là sự sống của anh em sẽ hiện ra, bây giờ anh em sẽ hiện ra với Ngài trong vinh hiển. Bây giờ chúng ta sẽ nói đến khía cạnh thể hiện và duy trì sự sống mới. Để thể hiện và duy trì sự sống mới, có một số điều tín nhân cần xem xét và thực hành. Thứ nhất, từ bỏ đời sống cũ, Côlôse chương 3 câu 5 đến câu 11. Vậy hãy làm cho chết các chi thể của anh em ở nơi hạ giới, tức là tà dâm, ô uế, tình dục, ham muốn xấu xa, tham lam chẳng khác gì thờ hình tượng. Bởi những sự ấy, cơn giận của Đức Chúa Trời giáng trên các con không vâng phục. Lúc trước, anh em sống trong những thói xấu đó và ăn ở như vậy. Nhưng bây giờ anh em nên trừ bỏ hết mọi sự đó, tức là sự thạnh nộ, buồn giận và hung ác. Đừng nói hành ai, chớ có một lời tục tiểu nào ra từ miệng anh em. Chớ nói dối nhau, vì đã lột bỏ người cũ cùng công việc nó, mà mặc lấy người mới là người đang đổi ra mới theo hình tượng đấng dựng nên người ấy, đặng đạt đến sự hiểu biết đầy trọn. Tại đây không còn phân biệt người Hy Lạp hoặc người Do Thái, người chịu cắt bì hay không chịu cắt bì, người dã man hay người lạc hậu, người nô lệ hay tự do, nhưng Chúa Cứu Thế là mọi sự và trong mọi sự. Đó là Côlôse chương 3, câu 5 đến câu 11. Cần lưu ý đến những tội phải làm cho chết, như sứ đồ Phao-lô liệt kê tiêu biểu trong câu 5, những tội phải quăng xa và những tội phải chấm dứt. Điều cơ bản trong quyết định chết với Chúa Cứu Thế không chỉ là chấm dứt những hành động tội lỗi đơn lẻ, nhưng là tiêu diệt bản ngã, hay nói cách khác, không phải là ngừng sản xuất, nhưng là phá sập nhà máy sản xuất ra tội ác, là bản ngã hư hoại trong mỗi chúng ta. Cái chết của Chúa Cứu Thế Giê-xu là chết chuộc tội cho toàn nhân loại và cho mỗi người, là chết thay thế cho tất cả mọi tội lỗi, mọi gian ác trong cả cuộc đời, để tôi được thanh tẩy một cách toàn vẹn triệt để. Vì nếu chỉ còn sót lại một tội thôi, thì tôi cũng sẽ đi địa ngục. Nếu chỉ còn sót lại một tế bào ung thư trong lá gan hay lá phổi của tôi, thì bướu ung thư trong tôi sẽ mọc lại và tôi sẽ chết. Vì vậy, chết trong Chúa Cứu Thế mang ý nghĩa triệt để của việc cách ly với tội lỗi, vì chết là cách ly, là cắt đứt liên lạc. Để chúng ta không mơ hồ gì về ý nghĩa này, sứ đồ Phao-lô đã liệt kê ra những tội hiển nhiên hơn hết, phổ biến hơn hết trong con người của thời ông và cũng trong thời đại của chúng ta hôm nay. Hãy làm chết các chi thể của anh em ở nơi hạ giới, tức là tà dâm, ô uế, tình dục, ham muốn xấu xa, tham lam chẳng khác gì thờ hình tượng, bởi những sự ấy, cơn giận của Đức Chúa Trời giáng trên các con không vâng phục. Lúc trước anh em sống trong những nết xấu đó và ăn ở như vậy, nhưng bây giờ anh em nên trừ bỏ hết mọi sự đó, tức là sự thịnh nộ, buồn giận và hung ác. Đừng nói hành ai, chớ có một lời tục tiểu nào ra từ miệng anh em, chớ nói dối nhau, vì đã lột bỏ người cũ cùng công việc nó. Cách ly với tội lỗi, đoạn tuyệt với tội lỗi là công việc của chúng ta, là những hữu thể được Đức Chúa Trời phú ban tự do để tự quyết. Chưa bao giờ Chúa rút lại yếu tính đó trong con người, cho nên chúng ta có trách nhiệm phải sử dụng ý chí tự quyết. Chúng ta phải quyết định. Để ý, chúng ta sẽ thấy hầu hết những tội ghi trong câu 5 đều có liên quan đến tội về tình dục, trừ tội ở cuối danh sách là tội tham lam. Tham lam không khác gì thờ hình tượng. Tội về tình dục có một mối liên kết chặt chẽ giữa tâm trí và thân xác. Khi giận mắng hay đánh một người, chính chúng ta thấy khó chịu, bực dọc, không thoải mái. Trái lại, khi phạm tội liên quan đến tình dục, con người lại ở trong một trạng thái khác hẳn. Vì vậy, một trong những tội làm cho con người đam mê hơn hết là tội về tình dục. Sứ đồ Phaolô trong thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 6 câu 18 cũng đã cảnh cáo về tội này, bảo rằng hãy tránh sự dâm dục, mặc dù người ta phạm tội gì, tội ấy còn là ở ngoài thân thể, nhưng kẻ buông mình vào sự dâm dục thì phạm đến chính thân thể mình. Đó là Cô-rinh-tô thứ nhất chương 6 câu 18. Mà chúng ta biết rằng sứ đồ Phaolô hai lần liên tiếp nhắc nhở rằng thân thể chúng ta là đền thờ Đức Thánh Linh ngự trị. Anh em không biết rằng thân thể mình là đền thờ của Đức Thánh Linh đang ngự trong anh em, là đấng anh em đã nhận bởi Đức Chúa Trời, và anh em không thuộc về chính mình sao? Vì anh em đã được chuộc bằng giá cao rồi, vậy hãy lấy thân thể mình làm sáng danh Đức Chúa Trời. Đó là Cô-rinh-tô thứ nhất chương 6 câu 19 câu 20. Trong Cô-rinh-tô thứ nhất chương 3 câu 16 câu 17, sứ đồ còn nói mạnh mẽ hơn nữa: anh em chẳng biết rằng mình là đền thờ của Đức Chúa Trời và Thánh Linh của Đức Chúa Trời ở trong anh em sao? Ví có ai phá hủy đền thờ của Đức Chúa Trời thì Đức Chúa Trời sẽ phá hủy họ, vì đền thờ của Đức Chúa Trời là thánh, mà chính anh em là đền thờ. Như vậy, chết với Chúa cứu thế là quyết định đoạn tuyệt với tội lỗi xuất phát từ trong bản ngã một cách dứt khoát, như điều Chúa đã dạy trong bài giảng trên núi. Vậy nếu con mắt bên hữu xui cho ngươi phạm tội, thì hãy móc mà quăng nó cho xa ngươi đi. Vì thà chịu một phần thân thể ngươi phải hư, còn hơn cả thân thể bị ném vào địa ngục. Lại nếu tay hữu xui cho ngươi phạm tội, thì hãy chặt mà liệng nó cho xa ngươi đi. Vì thà chịu một phần thân thể ngươi phải hư, còn hơn là cả thân thể vào địa ngục. Đó là Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 5. Câu 29, câu 30. Cách đây nhiều năm, tờ Los Angeles Times đăng tin một người leo núi trong một vùng hoang vắng, trượt chân rơi xuống một kẽ đá. Anh ta bị một tảng đá rất lớn nặng hàng tấn từ bên trên chuyển dịch và chặn đè ngay lên cánh tay trái. Trong nhiều giờ, anh cố sức tìm đủ mọi cách thế vùng vẫy, kéo, đạp để rút cánh tay ra khỏi tảng đá quái ác đó, nhưng vô hiệu quả. Hồi đó chưa có điện thoại di động, anh không có phương tiện nào để kêu cứu. Nếu không có giải pháp sớm thì hậu quả không thể tránh là anh ta sẽ chết dần và chết khô trong cái khe đá cô tịch đó. Bây giờ anh còn tay phải vận động được và ở thắt lưng còn con dao đi rừng. Anh quyết định cắt rời cánh tay trái ở khớp khuỷu tay, thoát ra khỏi hốc đá, xé áo siết chặt vết thương, đi bộ gần 10 dặm ra chỗ để xe, một tay lái xe chạy đi cấp cứu. Anh mất cánh tay, nhưng anh thoát chết. Câu chuyện thật này là một minh họa sống động cho nguyên tắc bảo tồn sự sống bằng cách làm chết các chi thể phạm tội. Thái độ chúng ta phải có đối với tội lỗi rất rõ ràng: cắt đứt, loại trừ, tránh xa, chấm dứt. Và chúng ta luôn luôn cần phải có sự giúp sức từ Chúa để có thể đối phó với kẻ nội thù là chính bản ngã, là con người cũ của mình. Và đó là lý do Chúa ban Đức Thánh Linh cho người đặt lòng tin nơi Chúa cứu thế Giê-xu. Chúng ta vừa nói đến nguyên tắc đầu tiên là từ bỏ cuộc sống cũ. Bây giờ chúng ta nói đến điều thứ hai là gắn bó với hội thánh. Khi chúng ta đã quyết định chết với Chúa cứu thế Giê-xu, việc gì sẽ xảy ra? Chúng ta sẽ được sống lại với Ngài. Được sống lại với Chúa không chỉ có nghĩa là chúng ta sẽ được phục sinh, mang lấy thân xác vinh hiển trong ngày Chúa trở lại, nhưng cũng có nghĩa là chúng ta có sự sống được nuôi dưỡng trong hội thánh, là thân thể Chúa cứu thế. Mỗi cơ đốc nhân là một chi thể, là một thành viên trong hội thánh được nuôi dưỡng trong đó. Vì Chúa cứu thế là đầu, hội thánh là thân thể, cá nhân tín hữu là các chi thể, cho nên sống trong hội thánh, các chi thể có điều kiện để cùng cộng đồng sinh tồn, cùng phát triển, cùng thăng tiến, làm cho hội thánh càng ngày càng mở rộng. Cơ đốc nhân sống biệt lập, đứng riêng là tình trạng bất thường và nguy hiểm cho chính người đó và cho cả hội thánh. Tín hữu cần biết rằng tình trạng sức khỏe thuộc linh của từng cá nhân có ảnh hưởng đến thân thể Chúa là hội thánh. Nếu một cơ đốc nhân mạnh mẽ, sốt sắng, yêu mến Chúa, trung tín phục vụ, sẽ đem lại gây dựng chung cho hội thánh. Trái lại, những yếu đuối và bệnh hoạn tâm linh của cá nhân cũng sẽ ảnh hưởng tai hại cho sức khỏe chung của hội thánh, dù người phạm tội có ý thức hay không. Là cơ đốc nhân thật, chúng ta đương nhiên được nối kết với hội thánh một cách thiêng liêng, sinh động, chia sẻ cùng một nguồn mạch sự sống từ Chúa. Một cánh tay, một bàn chân bị thương, bị nhiễm độc sẽ làm cho hệ tuần hoàn nhiễm độc và cả thân thể sẽ lên cơn sốt. Không một tín hữu nào trong hội thánh nên có suy nghĩ này, đó là bảo rằng tôi làm tôi chịu và Chúa sẽ phạt tôi. Chúa sẽ phạt người đó, nhưng cả hội thánh cũng sẽ bị tổn hại. Trong hội thánh, cơ đốc nhân được Đức Thánh Linh ban ân tứ để phục vụ và gây dựng lẫn nhau. Cho đến nay, nhiều tín hữu vẫn không ý thức rằng mình được Chúa ban ân tứ để phục vụ trong việc giảng hay dạy, cầu nguyện, thăm viếng, khuyên bảo, nêu gương, dâng hiến, trung tín nhóm họp, phục vụ trong nhà bếp, dọn dẹp vệ sinh, hướng dẫn chương trình, tham gia ban hát v.v. Chúng ta cần nhớ rằng tất cả những đóng góp trong hội thánh đều do ơn Chúa ban, để không ai khoe khoang, mà tất cả đều tạ ơn Chúa. Nhiều khi chúng ta nghĩ rằng những việc chúng ta làm nhỏ bé, tầm thường, không đáng kể. Tín hữu cần điều chỉnh lại suy nghĩ này. Vì nếu sự phục vụ không xuất phát từ ơn Chúa, mà chỉ đến từ cá nhân tín hữu, thì sẽ không có tác dụng đúng nghĩa cho nhà Chúa. Khi ý thức mọi việc chúng ta làm cho nhà Chúa là do ơn Chúa, chúng ta trung tín sử dụng. Không lâu, chúng ta sẽ thấy Chúa ban thêm nhiều ơn khác. Đó là nguyên tắc quản lý thuộc linh của Chúa. Ai có sẽ cho thêm, ai không có sẽ cất luôn điều họ tưởng mình có. Hội thánh là môi trường để cơ đốc nhân được chăm nuôi và bảo vệ. Nguyện xin lời của Chúa cứu thế ở đầy trong lòng anh em, và anh em dư dật mọi sự khôn ngoan. Hãy dùng những ca vịnh, thơ thánh, bài hát thiêng liêng mà dạy và khuyên nhau. Vì được đầy ơn Ngài, nên hãy hết lòng hát khen Đức Chúa Trời. Đó là Cô-lô-se chương 3 câu 16. Lời khuyên cũng là lời cầu chúc của sứ đồ Phao-lô cho tín hữu Cô-lô-se và cũng cho mọi cơ đốc nhân, đó là chúng ta cần có lời Chúa đầy rễ trong lòng để được khôn ngoan, từ đó mới có thể khuyên dạy nhau và có thể ca ngợi Chúa, thờ phượng Chúa trong chân lý. Làm thế nào để có đầy lời Chúa trong lòng? Đó là bổn phận của mỗi cơ đốc nhân. Chúa sẽ không làm cho chúng ta những điều gì chúng ta có thể tự làm. Cha mẹ cho em bé sơ sinh bú mớm, nhưng khi lớn hơn, đứa bé phải tự ăn và nó cũng muốn như thế. Lúc đầu, em ăn không gọn gàng, rơi vãi, đổ, nhưng phải chấp nhận vì đó là điều tự nhiên. Em bé 5-6 tuổi mà mẹ còn phải đút muỗng mới là chuyện không bình thường. Trong lĩnh vực tâm linh cũng vậy, chuyên cần đọc và học Kinh Thánh hàng ngày là sinh hoạt thuộc linh của tín đồ. Ngày nay, nhiều tín hữu vin vào những bận rộn hàng ngày để bỏ qua việc đọc và suy gẫm lời Chúa, coi những bận rộn trong cuộc sống trần gian là đương nhiên, là chính đáng, để bỏ qua điều thiết yếu, đó là nuôi dưỡng sự sống của linh hồn. Cuộc đời mới trong Chúa cứu thế là cuộc sống không còn làm nô lệ cho bản ngã, nô lệ cho tội lỗi và nô lệ cho ma quỷ. Đây là cuộc sống tự do thật, cuộc sống cao cả, cũng là cuộc sống thanh thản, thỏa nguyện sâu xa, không bị tội lỗi dằn vặt, không bị lương tâm cáo trách, không bị người khác buồn giận, khinh miệt hay căm thù. Đây là cuộc sống trong ánh sáng thánh khiết và công chính trong Chúa cứu thế. Đối với chúng ta, nếu cuộc sống này chưa phải là thực tại 100%, thì ít ra ở mức khởi đầu, đó phải là mục tiêu nhắm tới. Vì chúng ta biết rằng, những giáo huấn trong Kinh Thánh không chỉ là giáo điều để tư duy, nhưng là những chỉ dẫn để đạt đến những thực tại tâm linh, không đạt bằng sức riêng, nhưng bằng quyền năng Thánh Linh trong ân sủng của Chúa. Khi chúng ta chuyên cần, hàng ngày, vận dụng đức tin, sống theo các chỉ dẫn trong Kinh Thánh. Nguyên tắc có cuộc sống tự do là đồng chết và đồng sống với Chúa cứu thế. Nói cách khác, đó là đoạn tuyệt với cuộc đời cũ, với nếp sống cũ, với lối sống cũ. Hiển nhiên, đây là điều nói dễ hơn làm. Có hai điều cần nêu lên ở đây. Trước hết, từ bỏ nếp tư duy cũ để sống cuộc đời mới là việc làm ngoài khả năng của con người. Vì vậy, việc từ bỏ này cũng nằm trong phạm trù đức tin, nghĩa là tin vào ơn cứu giúp của Chúa. Tất cả những gì trong đời sống chúng ta không tương hợp với giáo huấn của Kinh Thánh đều cần phải bị xử lý và loại trừ. Nhưng đây lại không phải là việc con người có thể tự làm cho mình, vì bản chất sa ngã trong mỗi chúng ta làm cho chúng ta đuôi mù và tê liệt đối với ý muốn và giáo huấn của Chúa. Đuôi mù cho nên không thấy và không hiểu, tê liệt cho nên không thể thực hành được. Mặt khác, trong thực tế, đồng chết với Chúa hay làm chết bản ngã là một tiến trình lâu dài. Không ý thức đây là tiến trình sẽ khiến cho chúng ta thất vọng. Khi nhìn vào đời sống mình, chúng ta không thấy một cuộc cách mạng tâm linh xảy ra tức khắc và ngoạn mục như cách chúng ta tưởng tượng. Dù đây là một tiến trình lâu dài, nhưng tiến trình đó phải có chỗ khởi đầu. Chính chỗ khởi đầu này là mấu chốt cho chúng ta ý thức rằng cuộc đời chúng ta đã bước vào một ngã rẽ quan trọng, và đó là lúc một người quyết định đặt trọn lòng tin nơi Chúa cứu thế Giê-xu là giải pháp cứu rỗi duy nhất của Đức Chúa Trời. Tin rằng Chúa cứu thế Giê-xu chính là Đức Chúa Trời nhập thể, tin rằng Ngài là đấng vô tội, bằng lòng dâng chính Ngài làm sinh tế chuộc tội cho nhân loại, trong đó có chính mình. Tin rằng khi tôi kể mình cùng chết với Chúa cứu thế, tôi sẽ được giải phóng khỏi quyền lực của tội lỗi. Cũng vì thế, khi Ngài phục sinh, tôi được sống với Ngài trong cuộc đời tự do. Liên kết với Chúa Giê-xu trong sự chết và trong sự sống của Ngài là một mầu nhiệm kỳ diệu của sự cứu rỗi, nhưng lại là điều chúng ta cần và có thể kinh nghiệm hàng ngày. Tóm lại, có hai điều tín nhân phải thực hiện nếu muốn thực sự sống cuộc đời thỏa nguyện và hữu dụng cho Chúa, cho Hội Thánh. Thứ nhất, là từ bỏ đời sống cũ, nghĩa là từ bỏ quan niệm cũ, thói xấu cũ, không phù hợp với các nguyên tắc trong Kinh Thánh. Thứ hai, tham gia những sinh hoạt thuộc linh qua lời Chúa và qua nếp sống trung tín gắn bó với Hội Thánh. Chúng ta nghe lại Côlôse chương 3, câu 5 đến câu 17 như sau. Vậy, hãy làm chết các chi thể của anh em ở nơi hạ giới, tức là tà dâm, ô uế, tình dục, ham muốn xấu xa, tham lam. Tham lam chẳng khác gì thờ hình tượng. Bởi những sự ấy, cơn giận của Đức Chúa Trời giáng trên các con không vương phục. Lúc trước anh em sống trong những nết xấu đó và ăn ở như vậy. Nhưng bây giờ, anh em nên trừ bỏ hết mọi sự đó, tức là sự thạnh nộ, buồn giận và hung ác. Đừng nói hành ai, chớ có một lời tục tiểu nào ra từ miệng anh em. Chớ nói dối nhau, vì đã lột bỏ người cũ cùng công việc nó, mà mặc lấy người mới, là người đang đổi ra mới theo hình tượng đấng dựng nên người ấy để đạt đến sự hiểu biết đầy trọn. Tại đây không còn phân biệt người Hy Lạp hoặc người Juda, người chịu cắt bì hoặc người không chịu cắt bì, người dã man hoặc người si the, người tôi mọi hoặc người tự chủ, nhưng Chúa cứu thế là mọi sự và trong mọi sự. Vậy anh em là người chọn lựa của Đức Chúa Trời, là người thánh và rất yêu dấu của Ngài, hãy có lòng thương xót. Hãy mặc lấy sự nhân từ, khiêm nhường, mềm mại, nhịn nhục. Nếu một người trong anh em có sự gì phàn nàn với người khác, thì hãy nhường nhịn nhau và tha thứ nhau. Như Chúa đã tha thứ anh em thể nào, thì anh em cũng phải tha thứ thể ấy. Nhưng trên hết mọi sự đó, phải mặc lấy lòng yêu thương, vì là dây liên lạc của sự trọn lành. Nguyện xin sự bình an của Chúa cứu thế cai trị trong lòng anh em, là bình an mà anh em đã được gọi đến để hiệp nên một thể, lại phải biết ơn. Nguyện xin lời của Chúa cứu thế ở đầy trong lòng anh em, và anh em dư dật mọi sự khôn ngoan. Hãy dùng những ca vịnh thơ thánh, bài hát thiêng liêng mà dạy và khuyên nhau. Vì được đầy ơn Ngài nên hãy hết lòng hát khen Đức Chúa Trời. Mặc dầu anh em nói hay làm, cũng phải nhân danh Chúa cứu thế Giê-xu mà làm mọi điều, nhờ Ngài mà tạ ơn Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha.
Tôi thấy Giê-xu hằng đứng bên tôi, dù giữa muôn cánh đời, Chúa chết thay tôi, dùng huyết mua tôi, đời tôi từ nay đổi mới. Tôi thấy Chúa bên tôi, Ngài vẫn không thay rời. Ngài yêu thương tôi rất thiết tha, bền vững muôn muôn đời. Tôi thấy Giê-xu hằng đứng bên tôi, khi đức tin nào sờn. Vì Chúa giữ tôi khỏi trước Sa-tan, Ngài ban quyền năng toàn thắng. Tôi thấy Chúa bên tôi, Ngài vẫn không thay rời. Ngài yêu thương tôi rất thiết tha, bền vững muôn muôn đời. Giê-xu hằng đứng bên tôi, dù giữa muôn cánh đời, tâm tối nguy nan dường thắng hơn tôi, lòng tôi còn đâu bền vững. Tôi thấy Chúa bên tôi, Ngài vẫn không thay rời. Ngài yêu thương tôi rất thiết tha, bền vững muôn muôn đời.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Niềm Hy Vọng. Xin quý thính giả giới thiệu chương trình phát thanh Nguồn Sống cho nhiều người khác cùng nghe. Còn xin Chúa ban ơn lành trên quý vị và gia đình. Thân mến tạm biệt quý thính giả.